như cái câu chuyện của Sở Trăng Vương. Khi Sở Trăng Vương kéo quân đi đánh rợ Lục Hồn thì ở đất nhà có những cái phản thần làm phản, và khi mà Trăng Vương kéo quân về thì đánh không có lại, phải bỏ chạy. Và cuối cùng nhờ một cái đám quân nhỏ của một viên tiểu tướng là Dưỡng Giao Cơ. Dưỡng Giao Cơ mới là thấp bắn cung, và sau đó nhờ cái tài bắn cung của Dưỡng Giao Cơ mà cái tên phản thần bị chết. Thì sau đó Sở Trang Vương về kinh thành, thắng được bọn phản thần, mở tiệc và đặt tên là Thái Bình Yến. Thì trong cái bữa tiệc ấy, có ca múa vui nhộn kéo dài thâu đêm. Vua Sở Trang Vương ấy, mới truyền thắp đèn lên để mà tiếp tục cái cuộc chơi. Chợt có một cái trận gió lớn nổi lên và các cái ngọn nến đều tắt hết cả. Và trong cái lúc mà đèn tắt như vậy thì có một phi tần của vua là nàng Hứa Cơ, nhan sắc tuyệt vời, thì không biết bị một cái ông quan nào đó nắm cái vạt áo. Thì nàng Hứa Cơ này mới chụp cái dải mũ của ông này giật một cái đứt phăng luôn. Và sau đó thì Hứa Cơ mới tới chỗ Sở Trang Vương mà nói là có một kẻ nào đó đã dám trêu chọc thiếp, và thiếp đã giật được cái đai mũ của người đó, xin đại vương trị tội. Ngay đó Sở Trang Vương mới nói lớn là giờ đang lúc giữa tiệc, muốn cho vui thì các khanh hãy giật đứt cái đai mũ của mình ra. Và mọi người tuân lệnh. Khi mà thắp đèn lên thì ai cũng bị đứt cái đai mũ cả.
Thì như vậy có còn phát hiện ra được ai là cái người đã dám khi quân mà trêu chọc cái cô cung nữ đó nữa không? Thì như vậy ông vua đó là ông vua khôn hay là ông vua dại? Tại vì nếu mà còn để cái dây đó thì ai mà mất dây là biết được liền đó là cái người đã dám khi quân. Và ông không dạy gì để cho tâm mình vướng vào việc đó. Và đồng thời ông biết mình là một chúng sanh thôi. Nếu ông biết người đó thì ông có liệu có thể nhìn người đó như mọi người khác, không thành kiến được không? Cho nên tốt hơn hết đừng biết. Đó là một thái độ của người trí. Chúng ta thường, trong đời thường mình hay có cái tật muốn biết cho tới nơi tới chốn. Đôi khi mình đi ngang nghe người ta xì xào cái điều gì họ không nói với mình mà mình nghe mình hơi nghi, mình cũng ráng lắng tai mình nghe hoặc mình hỏi cho biết. Mà làm như vậy là khôn hay là dại? Tại vì mình càng biết những cái điều thương tổn thì mình làm sao vui được. Vậy mà mình vẫn thích đem những cái phiền đó vô lòng. Thành ra người khôn trừ khi người ta đem vấn đề tới mình để giải quyết, còn ngoài ra bỏ qua, thì như vậy lòng mình mới nhẹ. Nên chúng ta thường khôn hay là dại? Và đồng thời mình mới thấy là mình hay oán hay giận người này người kia, việc này việc kia. Nhưng mà cái oán giận này nó rất là chủ quan, nó không có đúng sai trong đó. Hễ cái gì lợi cho mình thì mình thấy tốt, cái gì tổn hại là mình buồn trách. Mà đôi khi cái đúng cái sai nó không cố định. Có một cái chuyện cũng khá tức cười. Có hai bà ngồi nói chuyện. Một bà nói là con trai bà ra sao? Ôi chao, thiệt là bất hạnh, con trai tôi lấy nhầm một cái con vợ lười khủng khiếp, không nấu cơm, không quét nhà, chăm con gì cả, ngủ suốt ngày. Con trai tôi phải mang bữa sáng, bữa điểm tâm tới tận giường cho nó ăn. Cái bà rớt nước mắt. Thì cái bà gia này có tha thứ được cho cái nàng dâu này không thế? Cái bà mới hỏi, cái bà quẹt nước mắt, cái bà hỏi, còn con gái bà thì sao? Cái bà kia mới cười tươi thiệt tươi, nói ôi cha, nó thật là may mắn chị ơi. Con gái tôi lấy được cái thằng chồng rất tốt, không có bắt nó làm gì cả. Chồng nó nấu cơm, giặt giũ, trông con. Sáng sớm thì chồng nó mang điểm tâm tới tận giường cho nó. ra cái giận hay không á, nó không có một cái chuẩn nào hết. Và vì vậy nếu mà mình bị nó gạt thì mình làm cho cái tâm nó kẹt thôi. Bây giờ có người sẽ nói là tôi rất muốn tha thứ, tôi cũng đâu có dại gì mà ôm nó trong lòng. Nhưng mà đôi khi có những cái vết thương sâu, tôi tha thứ, muốn tha thứ mà không được. Hoặc là mỗi một ngày cứ phải gặp, và cứ phải gặp những cái điều xúc não, cho nên vừa tha thứ xong thì gặp một cái xúc não khác, cứ như vậy không tha thứ được. Thì điều này có xảy ra không thưa quý Phật tử? Có phải không? À, có một cái câu chuyện rất thương tâm mà chúng ta nghe để thấy là vấn đề này tuy rằng nghe dường như nó dễ rơi rớt, mà mình sẽ thấy có những trường hợp bứng nó đi, nó không đi được. Cái thời mà Đức Quốc xã đang chiếm đóng Ba Lan thì cái người mà viết cái câu chuyện này tên là Simon. Ông này và vợ bị nhốt trong trại tập trung, trong trại khổ sai, và mẹ của ổng và 89 người khác trong đại gia đình bị đưa tới trại tử hình chết. Rồi sau khi mà bị đưa đẩy qua các trại khổ sai, ông này vẫn còn sống sót và bị làm việc trong một cái bệnh viện quân sự. Thì lúc đó vẫn đang là tù nhân của Đức. Thì một hôm khi mà anh đang làm trong cái đang làm ngoài vườn, thì có một cô y tá, cô tới cô hỏi anh có thà phải là người Do Thái không. Thì tất cả chúng ta đều biết cái câu chuyện mà Đức Quốc xã giết cái dân tộc Do Thái. Thì anh này ảnh nói phải, cổ mới bảo là đi theo tôi. Cô y tá này dẫn cái anh chàng Do Thái này đi lên trên lầu, qua một cái phòng bệnh. Và trên đường đi thì đầy cả thương binh, tại lúc đó vẫn đang còn chiến tranh. Rồi cuối cùng họ đến một cái căn phòng hơi tối, cổ dẫn vào trong phòng. Thì trong phòng là một người nằm dưới một cái ra trắng, một bệnh nhân. Và vô tới đó rồi cái cô y tá cô đi ra, cô đóng cửa lại đi mất. Thì anh này anh không chưa hiểu cái gì hết, thì nghe dưới cái tấm ra trắng một cái tiếng nói yếu ớt: xin ông làm ơn tới gần một chút, tôi không thể nói to được. Thì ra đó là một người lính Đức. Thì khi mà cái anh Do Thái này thấy đó là một người Đức thì trong lòng phản ứng liền, không muốn bước tới. Cái sân hận nó nổi lên liền. Đó là một người lính Đức sắp chết, đang bị thương và đã mù hai mắt. Thì cuối cùng anh này khi bước tới gần giường thì cái anh lính Đức này, người bệnh nhân ấy, mới rờ và tìm cái tay của cái người Do Thái này để vào đó một bức thư, nói là đây là thư tôi gửi cho mẹ tôi. Thì ngay khi vừa nghe cái câu tôi gửi cho mẹ tôi thì lập tức cái người Do Thái này nhớ lại cái cảnh mẹ mình bị đẩy vô trong trại tử hình, và anh rút cái tay lại. Thì cái anh Do Thái này, anh người Đức này mới nói là tôi mời anh tới đây để xin được tha thứ, tôi sắp chết rồi và tôi xin được tha thứ. Thì ảnh mới kể như một cái lời xin tội vậy. Ảnh mới nói là trước đây tôi là lính Đức và tôi đã giết tù binh không gom tay. Thì sau khi chiến thắng thì chúng tôi lùa cả 200-300 người Do Thái vào một cái ngôi nhà, trẻ em, phụ nữ, trẻ già như vậy. Họ dồn vào trong cái nhà, đưa lên trên lầu và họ thảy vào đó những cái bình xăng, chuẩn bị coi như là ném lựu đạn vào là nó cháy. Thì khi mà họ ném lựu đạn vào, đạn nổ, lửa cháy, thì người trong đó gào thét, khói bốc ung như vậy. Thì những cái người Do Thái ở trong đó chỉ có một cách duy nhất để thoát là họ nhảy ra khỏi cái cửa sổ, nhảy xuống dưới đất. Và những cái người cha, người mẹ ẵm những đứa con áo quần bốc lửa, họ bịt mắt cái đứa bé lại và nhảy xuống. Thì khi họ nhảy như vậy, như một cái đám lửa cũng rơi xuống. Thì anh này anh thấy như vậy và anh nhận được lệnh là bắn. Thì những cái thay người xuống họ có thể sống, cho nên những cái người rớt xuống cũng bị bắn chết. Thì người bệnh nhân vừa nói vừa nắm chặt cái bàn tay của người tù. Thì tới ngang đó, cái anh Do Thái này hết nghe nổi rồi, anh gỡ cái tay ra. Và trong lòng anh mới nghĩ, tại sao nếu mà muốn xưng tội như vậy không tìm một linh mục mà lại nói với tôi? Cái người Do Thái này mới nói, tôi không biết ông là ai, tôi chỉ biết ông là một người Do Thái, thế là đủ. Và bây giờ trong cái đêm tăm tối tôi đang chịu đựng này, tôi chỉ mong tôi được kể lại với một người.